Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1549, Vĩnh Hằng Quốc Độ, Hoàng Tộc Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bị thôn phệ, không có nhắc lên một điểm gợn sóng. Cái này nhiếp địa hầu rõ ràng là đang tìm cái chết. Có gì có thể sợ hãi, than người quan chiến chỉ có thể trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo bọn họ phương hướng. Cái này bất động Minh Vương thành nghe đồn làm việc bá đạo, quả là thế. Đúng vào lúc này hư không biến động, một lão giả từ không trung đi ra, chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình trong quan tài bò ra ngoài lão giả. Lão giả tại cái kia nhiếp địa hầu tại lúc nói chuyện. Hắn thì xuất hiện, nghe xong lời nói hắn, đều muốn chính mình đi lên một trường đem đối phương đập chết. Đương nhiên lúc này lão giả trong lòng cũng chấn động vô cùng. Bởi vì Tô Hạo sau lưng Cổ Trần Sa, hắn đã nhìn ra, cái kia Cổ Trần Sa không phải chân thân, mà chính là hình chiếu. Một bộ hình chiếu thì có kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất thực lực, như vậy chân thân rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Cái này bất động Minh Vương Thành không thể không nghiêm túc đối đãi. Cổ Trần Sa cũng nhìn về phía đi tới lão giả, ánh mắt híp lại. Tên lão giả này thực lực, cũng bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất, nhưng là thân phía trên khí tức có chút u ám, xem ra có thương tích trong người. Nếu như giao thủ, chính mình cỗ thân thể này, giao thủ một đoạn thời gian, hẳn là có thể đầy đủ đem đối phương đánh nổ. Bất quá trên người đối phương có bảo vật, tại trái tim của ông lão vị trí chiếm cứ một đầu hỏa viên, đầu kia hỏa viên bị từng đạo xích sắt khóa lại. Chính đang ngủ say, không có bạo phát, đương nhiên một khi giao thủ, muốn chia ra thắng bại, đầu kia hỏa viên, đoán chừng sẽ mang theo xích sắt từ đó gào thét mà ra. Phối hợp lão giả này cùng hắn cùng một chỗ giao thủ. Tại Hạ Vĩnh Hằng Quốc Độ, Hoàng Tộc, mùa trăng sáng, không biết các hạ đến từ địa phương nào. Lão giả mở miệng nói, Vĩnh Hằng Hoàng Đình, Hoàng Tộc chân thực họ tên là Mùa Tính. Tại Hạ tinh giới bất động Minh Vương thành thứ hai thành chủ Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa bình thản nói ra, hắn chỉ là giới thiệu chính mình, quảng cáo. Cổ Trần Sa nói lời mặc dù bình thản, không có bất kỳ cái gì bá khí cùng sát ý, nhìn qua nhã nhặn. Nhưng là tại cái kia Hoàng Tộc Lão Tổ mùa trăng sáng ánh mắt bên trong lại cảm nhận được một cỗ chém diệt thương sinh chi ý. Cái này bất động Minh Vương thành thứ hai thành chủ Cổ Trần Sa có chút khủng bố. Nhân vật như vậy, mới là thứ hai thành chủ, như vậy đệ nhất thành chủ đâu. Hoàng Tộc Lão Tổ không dám tưởng tượng, hắn ổn định tâm thần, mở miệng nói. Cổ tiên sinh đến ta Vĩnh Hằng Hoàng Đình, không biết có thể hay không đến ta Hoàng Thất một lần. Hoàng Tộc Lão Tổ mời. Nếu như có thể cùng dạng này kiếp cảnh cao thủ giao tốt, đối bọn hắn Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Tộc tới nói, thế nhưng là đại hỷ sự. Ta chỉ là một đạo hình chiếu, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán, thì không cùng các hạ nhiều hàn huyên. Tô Hạo chính là ta bất động Minh Vương thành thiếu thành chủ, cũng là đệ nhất thành chủ người thừa kế, hoàn toàn có thể đại biểu ta bất động Minh Vương thành. Cổ Trần Sa nói xong thân hình hóa thành một đạo bạch quang dung nhập vào Tô Hạo thể nội. Cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình có kiếp cảnh cường giả. Tuy nhiên xuất hiện chỉ có một người, nhưng là cần phải còn có người mạnh hơn. Bởi vì hắn vừa mới phóng thích uy áp thời điểm, Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình bên kia xuất hiện hai đạo khí tức ba động. Trước mặt lão giả chỉ là hắn một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có mặt khác một bộ, sinh mệnh lực so với trước mặt vị lão giả này còn mạnh hơn phía trên rất nhiều. Lão giả nhìn thấy Cổ Trần Sa biến mất, cũng không xuất hiện ở âm thanh, quay người rời đi. Chúng ta cũng đi về trước đi, Tô Hạo đối với bên cạnh Mộ Dung Nguyệt nói. Không nghĩ tới để Hoàng Tộc hai đại lão tổ đều đi ra, cái này bất động Minh Vương thành thứ hai thành chủ, thật vô cùng cường. Phân phó, để gia tộc con cháu nhất định không thể đắc tội cái này Tô Hạo. Còn có tạm thời không muốn cùng Tử Long Điện có lui tới. Thỉnh thoảng dạng này mệnh lệnh phát ra ngoài, Tử Long Điện đối phó Tô Hạo. Nếu như Tô Hạo đối Tử Long Điện làm khó dễ, một khi tác động đến gia tộc bọn họ, nhưng là so sánh thảm rồi. Cho nên tạm thời vẫn là không muốn cùng Tử Long Điện có lui tới. Đương nhiên Tử Long Điện phía sau là đại hoàng tử là người hoàng tộc. Dưới tình huống bình thường, cũng là không sợ cái này Tô Hạo. Bất quá nơi này phát sinh sự tình, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Hoàng Đình. Bất động Minh Vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo đến đây Hoàng Đình. Thứ hai thành chủ Cổ Trần Sa hình chiếu xuất hiện, chém giết ma niệm hải thứ hai hải chủ. còn như phong bạo tại hoàng đình bên trong truyền ra. Tử Long Điện tổng điện bên trong, một tên người mặc hoàng bào thanh niên đang đứng trong đại điện. Cái này hoàng bào thanh niên khuôn mặt tuấn nhã, thân bên trên tán phát lấy hoàng tộc uy nghiêm, chỉ là hắn mặt sắc mặt ngưng trọng. Bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hảo, xuất hiện tại ta Vĩnh Hằng quốc độ hoàng đình. Tử Long Điện người, còn đắc tội đối phương. Thanh niên kia nhìn lấy bên cạnh một tên người mặc trường bào màu tím nam tử nói. Nam tử áo bào tím dáng người thon dài, trong đôi mắt lóe ra tử quang, khí tức quanh người lưu truyền, tản mát ra cực mạnh lực lượng ba động. Cái này nam tử áo bào tím cũng là Tử Long Điện tổng điện thứ nhất điện chủ. Trên thực tế Tử Long Điện thủ lĩnh, đúng vậy, điện hạ cái này bất động minh vương thành thiếu thành chủ xuất hiện, chính là vì Quảng Hàn cung mộ Dung Nguyệt. Cái kia nam tử áo bào tím mở miệng nói, Quảng Hàn cung mộ Dung Nguyệt, cũng là bị vệ thương sinh xuất thủ thời điểm, sử dụng mồi câu. Đại hoàng tử sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Đúng, điện hạ chúng ta bây giờ như thế nào làm? Cái kia nam tử áo bào tím mở miệng nói, ta đi gặp một lần vị này bất động minh vương thành thiếu thành chủ, nhìn ý nghĩ của đối phương. Đến mức vệ thương sinh, để hắn lập tức rời đi hoàng đình, Diệp Thiên Hầu bên kia cũng không nên xuất hiện. Đại hoàng tử trầm tư một lát sau nói, điện hạ, nơi này dù sao cũng là Vĩnh Hằng quốc độ, mà lại đối phương cũng chỉ là thiếu thành chủ, chúng ta cần như thế kiêng kỵ sao? Cái kia nam tử áo bào tím mở miệng nói, cái kia cổ trần xa, thế nhưng là nói Tô Hạo chính là bất động minh vương thành chủ người thừa kế. Dạng này đại lão, nói ra nếu như vậy, thì đại biểu Tô Hạo nhất định sẽ kế thừa bất động minh vương thành. Người nói nhân vật như vậy, ta là giao hảo, vẫn là địch đâu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đại hoàng tử mở miệng nói. Bây giờ đế quân khối đó, vốn là nhìn kỹ đại công chúa, lại làm cho đối phương dựa sát vào đại công chúa, vậy ta không có phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bất kể như thế nào, ta cũng không thể để Tô Hạo dựa vào hướng đại công chúa bên kia. Bất quá vệ thương sinh cùng Diệp Thiên Hầu chính là người của ta cũng không thể buông tha bọn họ. Cho nên chỉ có thể để bọn hắn rời đi trước, tránh một chút danh tiếng. Đại hoàng tử trầm giọng nói ra, đương nhiên ta đi gặp Tô Hạo cũng cần mốc đầy đủ thành ý. Đại hoàng tử tại lúc nói chuyện, thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Nguyệt là Tô Hạo người, Tô Hạo sau lưng không chỉ có riêng chỉ có cổ trần xa, còn có bất động minh vương thành. Cho nên ngoại trừ cổ trần xa dạng này cao thủ bên ngoài, vẫn còn có cao thủ. Lần này đi theo tại cái kia Tô Hạo bên cạnh, thôn phệ hết ma niệm hải thứ hai hải chủ người, thì không đơn giản. Cho nên hắn nhất định phải coi trọng, hắn muốn đích thân đi gặp Tô Hạo, tiêu trừ lúc trước phiền phức. Muốn làm đến để Tô Hạo không nhúng tay vào. Mặt khác một chỗ, đại công chúa trong điện, Mộ Thành Tuyết bóng người xuất hiện, lúc này Mộ Thành Tuyết, thân phía trên khí tức suy yếu. Ở trước mặt nàng Vũ Hóa công chủ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sư tôn, thương thế của ngươi rất nặng, ta bên này đã chuẩn bị tốt đan dược, ngươi tùy thời có thể liệu thương. Còn có vệ thương sinh trước tới tìm ta, nói hắn đánh lén ngươi, hy vọng ta có thể trợ giúp hắn, bắt được ngươi. Vũ Hóa công chủ đạo. Cái này nghiệt đồ, nói đến vệ thương sinh thời điểm, Mộ Thành Tuyết trên mặt lộ ra nồng đậm sát ý, nếu như không phải vệ thương sinh tính kế, mà niệm hải thứ hai hải chủ, khẳng định không gây thương tổn nàng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.